thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua một số các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập liên quan tới vấn đề thưởng phạt để hiểu sự khác biệt với sách Kohelet. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một số tác phẩm khôn ngoan vùng Lưỡng Hà trong tương quan với vấn đề thưởng phạt như được trình bày trong sách giảng viên. Các tác phẩm khôn ngoan vùng Lưỡng Hà rất nhạy cảm đối với vấn đề thưởng phạt, sự thiện, sự dữ, người công chính, kẻ gian ác. Nó được diễn tả với sức mạnh thê thảm đối với những người phải hàng ngày vất vả chống chọi với sa mạc để giành giật cho được một mảnh đất nuôi sống mình và gia đình. Họ nhìn cái chết như việc hủy diệt năng lực sự sống trong thế giới bên dưới của âm ti âm phủ, nơi bóng người chết sống một cuộc sống không ánh sáng và không niềm vui. Trong nền khôn ngoan Sumer cổ xưa, vấn đề thưởng phạt xem ra không hiện hữu. Tuy nhiên, người ta nói rằng các thần linh ghét các người gian ác và không khoan nhượng đối với các hành động của họ, như được giải thích trong một bài thánh thi kính thần Enlil. Trên trái đất, việc thi hành công lý mà các thần ưa thích được giao cho nhà vua cai trị thành phố nhân danh thần. Dầu sao đi nữa, ngay từ thời rất xa xưa, nền văn chương Akkadic cho thấy có một sự khôn ngoan của việc thưởng phạt được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ lĩnh vực đặc thù luân lý đạo đức như trong tác phẩm Các lời khuyên của sự khôn ngoan, trong đó con người được mời gọi sống công chính và tốt lành để thần linh xử tốt với họ, cho tới lĩnh vực cuộc sống tổng quát, trong đó các châm ngôn rất cổ xưa mời gọi con người đừng bao giờ vượt quá các giới hạn nào đó nếu không muốn thần linh giận dữ chống lại họ. Sau đây là vài châm ngôn. Nếu một người nói mình anh hùng thì sẽ bị xấu hổ. Nếu một người nói mình quyền năng sẽ là kẻ bé tí. Nếu một người nói mình yếu đuối sẽ là kẻ mạnh mẽ. Nếu một người thừa nhận mình gian ác thì sẽ thắng kiện. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng cả bên Mesopotamia, ngay từ thời rất xa xưa, vào thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, người ta đã có ý niệm về người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người có đặc tính khiêm tốn, có ý thức về công bình và có lòng thương xót các người đồng loại. Và để tưởng thưởng cho sự khôn ngoan của họ, các thần linh sẽ cho họ được sống lâu, có đông con nhiều cháu và được các thần che chở trong mọi sự. Nếu con người muốn thần linh tưởng thưởng thì không bao giờ được làm điều ác, kể cả đối với người thù nghịch mình. Con đừng làm điều gì ác độc cho kẻ thù của con, hãy lấy sự thiện đối lại sự dữ, hãy dùng công lý mà đối lại kẻ thù của con. Chúng ta có cảm tưởng đang đọc một giáo huấn trong Kinh Thánh Tân Ước. Ngoài ra cần ghi nhớ một châm ngôn Sumer cổ cũng được người Akkadic lấy lại. Đừng làm điều gì ác thì sẽ không có sự ác nào lâu dài xảy ra cho con. Như thế nguyên lý thưởng phạt được khẳng định, nhưng rõ ràng là người công chính cũng có thể khổ đau, nhưng khổ đau đó của họ sẽ chóng qua. Bài thơ của ông Job bằng tiếng Sumer đã được viết ra vào năm 2000 trước công nguyên, kể lại câu chuyện của một người công chính, bất thình lình bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó đổ ập trên người mà thần linh không can thiệp để cứu giúp ông. Câu trả lời của người công chính khôn ngoan cho tình trạng xem ra vô lý này không phải là sự nổi loạn, cũng không phải là sự nghi ngờ cuộc sống hay sự hợp pháp trong hành động của thần linh. Ông chỉ có thể chúc tụng thần linh cả khi phải sống trong khổ đau khốn khó. Có thể tìm ra lý do của sự khổ đau qua một châm ngôn cổ khác. Đã không bao giờ có một phụ nữ nào sinh ra một người con không tội lỗi. Như thế xem ra, có thể suy diễn rằng, đối với người khôn ngoan, xưa kia, khổ đau là hậu quả của tội lỗi. Nhưng nó là một sự kiện không thể tránh được đối với mọi người, bởi vì đã không có ai là người không có tội. Như thế là bởi vì, theo một huyền thoại Akkadic, con người đã được các thần linh tạo dựng nên bằng cách trộn lẫn đất sét với máu của một vị thần gian ác bại trận. Vì vậy, con người đã mang sự dữ trong chính bản chất của mình khi được tạo dựng nên. Do đó, không có ai là công chính và vô tội cả. Từ tư tưởng khổ đau là hậu quả của việc đánh phạt tội lỗi, người ta bước sang tư tưởng trong thế giới này có khổ đau là vì có tội lỗi. Dĩ nhiên vấn đề đã không được giải quyết, nhưng nó biến mất trong các chiều kích nghiêm trọng kinh khủng của lịch sử loài người. Và cũng thật là hay khi ghi nhận kết quả của giải pháp đó. Nếu không có người nào vô tội, thì cũng không có một người khổ đau thực sự công chính. Giải pháp nằm trong lập trường truyền thống, nhưng điều quan trọng đó là vấn đề được đương đầu từ nhiều phía khác nhau. Kết luận cuối cùng lại còn phù hợp hơn với truyền thống và khiến cho tư tưởng của người Sumer thực sự gần gũi với ông Job của Kinh Thánh. Thật thế, trong một văn bản được duy trì không tốt lắm, xem ra người ta đọc được rằng thần linh vén mở cho người đau khổ trông thấy tội lỗi của họ, trong cách thế khiến cho họ phải xin lỗi. Sau đó là kết thúc tốt đẹp, con người được thần linh cứu thoát. Luật thưởng phạt là một hệ thống khiến cho người ta không thể đi tới các kết luận khác được. Nhưng thế giới vùng lưỡng hà đào sâu vấn đề từ mọi phía và chấp nhận rằng cũng có một sự khổ đau nào đó của người công chính. Tình trạng tương tự cũng có thể tìm thấy trong một bài thơ tiếng Akkadic thuộc hậu bán thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Đó là bài thơ Lutlul Belnemeki. Trong bài thơ này có một người cũng nói mình là vô tội và miêu tả tình trạng buồn thương của mình. Có một quỷ dữ đã che phủ thân xác ông như một chiếc áo, khiến cho mắt ông cố gắng nhìn mà vẫn không trông thấy gì, và khiến cho tai ông tuy mở nhưng không nghe được. Và ông đau đớn kêu lên rằng, cái chết đuổi theo tôi, nó phủ trùm toàn thân tôi. Người đó có dáng vẻ như một kẻ gian ác, như một người không kính trọng các thần linh, mặc dù ông ta kê khai ra biết bao nhiêu công việc làm tốt lành phúc đức của ông. Như vậy, ông ta là một người công chính. Rồi văn bản đề cập tới vài nhận xét rất quan trọng như sau. Điều đối với con người là sự thiện, đối với thần linh là sự dữ. Điều trong tim con người là ác độc, đối với thần linh là sự thiện. Ai có thể dạy dỗ cho con người ý muốn của thần linh trên trời, các chương trình của thần linh, ai có thể hiểu được? Con người thiển cận đã học được đường lối của thần linh nơi đâu? Lần này người ta tìm kiếm giải pháp trong một phương hướng khác, không phải là phương hướng của ông Job trong nền văn chương Sumer. Tác giả bài thơ Lutlul Belnemeki ưa thích giải quyết vấn đề bằng cách tuyên bố rằng trong bản chất con người không có khả năng đương đầu với nó. Con người là một sinh vật yếu đuối và xem ra lại vang vọng lên các lời xa xưa của thiên anh hùng ca Gilgamesh. Điều con người làm được chỉ là một cơn gió thoảng. Câu này cũng gần gũi với một câu khác cũng có đặc thái tư tưởng của Kohelet. Ngày đời con người đã được đếm cả rồi. Như vậy con người có làm bất cứ điều gì đi nữa thì sự sống vẫn không có giá trị và không thể có giá trị vì con người phải chết. Viễn tượng thế giới bên kia như là một cuộc sống không có sự sống điều kiện hóa tất cả tư tưởng của người dân Babylonia và người Do Thái và áp đặt cho nó một vài tiết nhịp nền tảng khiến cho nó khác với viễn tượng của người dân Ai Cập. Bài thơ Lutlul Belnemeki còn tiếp tục miêu tả cái phù du của con người. Chính sự lỏng lẻo bất nhất ấy của con người giải thích tại sao con người lại không có khả năng phán đoán và hiểu biết ý muốn của thần linh. Thiên anh hùng ca Gilgamesh tìm ra lý do sự bất nhất ấy của con người nơi cái chết. Trái lại bài thơ Lutlul Belnemeki tìm ra lý do sự bất nhất trong chính cuộc sống con người, nghĩa là tất cả là vô lý kể cả khi nó là cuộc sống đi nữa. Bài thơ viết, ai hôm qua đã sống thì nay đã chết, tâm hồn con người thay đổi như ngày và đêm, khi con người đói xem ra chúng là các thây ma, khi chúng no nê chúng cảm thấy mình là thần linh, khi may mắn chúng nói đã lên tới trời, khi buồn phiền chúng nói đã xuống tới âm phủ. Cái loài người không bao giờ là chính mình ấy, như là một hơi thở, vì nó phải chết và sống cuộc sống này trong cách thế vô lý nhất, thì làm sao mà hiểu được ý muốn của thần linh? Phần cuối cùng của tác phẩm bị hư hại nhiều, nhưng chắc chắn nó chứa đựng trình thuật kể lại sự can thiệp cứu thoát của thần linh, trường hợp ở đây là thần Mạc Đúc. Xem ra là một mâu thuẫn, nhưng trong thực tế, lại một lần nữa nó tuyệt vọng tái khẳng định hệ thống khôn ngoan chống lại mọi hiển nhiên. Nó ẩn nấp sau một loại chủ trương vô ngộ, cho phép tin vào điều vượt quá mọi sự hữu lý. Có thể giới thiệu nhiều tác phẩm khác trong nền văn chương vùng Lưỡng Hà trình bày vấn đề giống với vấn đề của sách Cô Hễ Lẹt. Nhưng những gì vừa trình bày trên đây cũng tạm đủ để chứng minh cho thấy vấn đề do ông Cô Hễ Lẹt đưa ra nhân bản một cách sâu xa, đến độ không phải là nét độc đáo riêng tư của ông. Kết luận của Cô Hễ Lẹt sắc gọn và rõ ràng, trong thế giới này không có một nguyên tắc thưởng phạt nào cả. Lý do không phải vì con người không hiểu, hay điều là sự thiện đối với Thiên Chúa có thể là sự dữ đối với con người, mà một cách đơn sơ, chỉ vì không có nguyên tắc đó. Và hiểu được điều này thật là khó đối với Cô Hễ Lẹt. Cũng như ngày nay nó khó đối với bất cứ ai không muốn khép mình trong chủ trương duy lịch sử hay chấp nhận quan niệm khắc kỷ cổ xưa về nhân đức như là sự tưởng thưởng cho chính nó.